Chứ tự nhiên chứ là gắn là làm đồng.
Không, thì nghe cái bộ dạy đó thì mình cũng đừng có quá tiêu cực, mình cũng chịu trung dung. Đó, thì mình không có tiền mua chơi bảo hiểm 2 triệu, mình gắn là làm để bỏ mất xe. Để bỏ cái xe người ta kêu đi luôn mà bỏ xe đi đó. Thì cũng phương tiện mà.
Đứng như phương tiện thì trúng, mà đứng như cứu kính thì thật. Đó, đây, đây, đây. Nhược luận chí lý, nhất Phật thượng vô, hà hữu, hà đắc hữu tam. Nếu mà luận cho thiệt chí lý á, thấy không? Một cái thân Phật còn không, huống chi là được 3 thân. Đó, là phải như thế nào? Vậy thì ta luận nữa nè, luận để mình biết. Cái ngũ tánh luận là gì đó? Thư vị tam thân gia, đảng cứ nhân trí giả. Đây mà nói về 3 thân á, là chỉ căn cứ lên cái người có trí và cái trí của người vậy. Căn cứ lên cái trí tuệ của người mà nói 3 thân. Cái người trí tuệ cỡ nào, chia ra 3 thân. Nhân hữu thượng trung hạ thuyết, hạ trí chi nhân, vọng hưng phước lực giả. Vọng kiến qua thân Phật, trung trí chi nhân, vọng đoạn phiền não. Vọng kiến báo thân Phật, thượng trí chi nhân, vọng chứng bồ đề. Vọng kiến pháp tăng Phật, thượng thượng trí chi nhân, nội chiếu minh viên ở tịch. Minh tâm tức Phật, bất đai tâm nhi đắc Phật trí. Tri tam thân giữ vạn pháp, giai bất khả thủ, bất khả thuyết. Thử tức giải thoát tâm, thành thứ đại đạo. Đây là luận thêm á, cho mình biết rộng ra. Người á thì có kêu là thượng trí, trung trí, hạ trí mà nói. Kể thì thượng trí là thượng căn á, trung trí là trung căn, hạ trí là hạ căn, thấy không? Những cái người mà hạ trí á, thì vọng cứ phát hưng cái phước lực. Cái người mà hạ trí á, làm gì cứ là được, thấy không? Để sau này có cái phước để mà hưởng. Làm gì chứ đâu, rồi tôi làm này để có phước, làm cái gì cũng lấy cái phước làm đầu. Để vọng thấy cho được cái quá thân của Phật, cũng là vọng quá thân của Phật. Bởi vì thường thường Phật quá thân, nhiều khi ngài phải quá thân theo cái kiểu của cái số, cái tâm lượng của người đó. Ví dụ như quá thân cho Bồ Tát thì phải cái kiểu bồ để Bồ Tát này nhận cái thân đó là thân. Quá thân đó cho hàng tinh văn thì đã tùy. Cũng như vậy, ví dụ như bây giờ thì cái vấn đề mà y phục sẵn để thầy nói luôn để quý vị thấy nè, y phục của quý vị cũng vậy, y phục tu hành nè. Dĩ nhiên là nếu mà nói tới người tu á thì y phục nào cũng được, nhưng mà phải đặt ra có một cái thể thức, thấy không? Đó thì cho nên cái khi mà quý vị mà lễ lược là một nè, tiếp xúc với các Phật tử là hai nè, chính cái lễ phục, cái pháp phục của mình nó cũng quan trọng. Do đó cho nên tại sao có những cái lễ chỉ đắp ngũ y thôi, thấy không? Có những cái việc phải đắp thất y, phải có cái việc phải đắp cửu y hay là đại y, là để chi? Cái đó là để gì? Tức là tiêu biểu cái phước đức, tiêu biểu cái hình thức hình tướng bên ngoài. Từ cái hình tướng đó nó mới chuyển qua ở bên cái lý trí, cái trí ở bên trong. Ta đó là cái phương tiện rất là sắc bén, rất là cao quý, trong phải thường đâu. Còn những cái người trung trí thì là cứ vọng đoạn phiền não. Cái người mà cái bậc thường thường đó, cứ giờ tôi bỏ phiền não đi, tôi bỏ hết phiền não để tôi đi tìm Bồ Đề, tôi đổ hết nước đục đi tìm nước tâm là cũng tốt chứ hay không, nhưng mà cũng còn yếu quá, vọng quá, nó không có chưa trơn. Để vọng thấy cho được báo thân của Phật. Thấy chưa? Bởi vì báo thân của Phật thì đoạn hết phiền não thì thấy. Còn những cái hạng người mà thượng trí thì vọng chứng Bồ Đề, nghĩa là vọng tức là không phải chân, thấy không? Vọng để mà chứng cho được Bồ Đề, cho nên vọng thấy cái pháp thân của Phật. Còn những cái bậc người mà thượng trí thì trong đã chiếu phá tròn mà vắng lặng. Cái tâm sáng tức là Phật, không đợi cái tâm mà được cái trí Phật, thấy không? Nghĩa là cứ lo ở trong cho nó sáng, Thì ngộ tánh biết ba thân cùng với muôn pháp đều không có thể thủ, mà cũng không thể nói, không thể nói có, không thể nói không, không thể nói sanh, không thể nói diệt. Biết ba thân cùng với muôn pháp đều không có khả thủ, không có thể lấy, không có thể nói. Đây tức là cái tâm giải thoát. Như vậy đó là giải thoát đó. Tâm không tức Phật, liễu ngộ vô sanh. Thành ở nơi cái con đường lớn, thành ở nơi đại đạo, thành ở thể nhập được chân lý. Như vậy là thể đại đạo là thể nhập được chân lý, thể nhập được cái đạo đại thừa. Hiểu không? Kinh văn Phật bất thuyết pháp, bất độ chúng sanh, bất chứng Bồ Đề. Trong kinh Phật nói Phật mà không có nói pháp thì không độ được chúng sanh, cho nên phải phương tiện mà nói. Mà không độ được chúng sanh thì không chứng được Bồ Đề, không chứng biết, không chứng minh được cái tánh giác của mình. Cho nên Phật phải phương tiện Phật nói. Chứ thì cái nói pháp nó cũng thiệt, là cái pháp mà còn nói ra thì cái pháp đó là hết pháp thiệt rồi. Vô pháp khả thuyết mới tỷ danh.
Bữa nào mà người ta cũng muốn nói cái gì yếu yếu trong người, hay bữa nào cái ma làm biến mà nó khởi lên, nó lên ta vỗ thủ xích rồi ta xuống phẩm cho nó tại vì trong kinh có đoạn nói bất vô pháp cả thiết thì nhân vô pháp. Nhưng mà nếu mà người đời mà làm mà còn cái tướng muốn làm như vậy thì nó trở thành không hay. Cái kia nó tự nhiên là thấy mà khi ta lên pháp tòa rồi ta quán sát căn cơ mà cái người nghe pháp này, tất cả người nghe pháp đã hiểu tới cái mức độ đó rồi, không còn phải dùng danh từ nữa. Cho nên trong lúc đó ta y hậu chỉnh tề đổi mão rồi trang nghiêm ha, lên cái tình vỗ thủ xích ba cái rồi ngầu đó là để thính giả các vị ta hiểu đạo, ta chiêm ngưỡng cái pháp mà thù thắng của cái thân thể này ngày xuống chuông trống đưa lên rồi đưa xuống, đó là mình nói thắng. Ba cái là ta tới là ta đi ngang ra tự nhiên, ta nói tự nhiên thế nào không phải nói chung vậy rồi cứ canh ba vô hẳn cho là ngủ là không dụ nó ai biểu dụ nó dụ nó thì nó tích tượng bê rồi nó đuổi ra. Cho nên hầu mà tổ để ngũ tổ đi á thì tổ cũng như là đi bắt bộ vậy thôi, không có nghĩ là bây giờ tôi đi xuống đây để mà gỡ đi cần cấu cho tổ Quỳnh Năng lên, không có nghĩ gì hết á. Lần này đi ngang á cũng như là cái cây nó chín chút bụi chút gì đó thì ngài hay đó vậy đó. Nhưng mà bên kia cái thâm ý người ta biết, ta biết cái đó là cái thâm ý của tổ dạy một cái bài pháp kêu là vô pháp khả thiết
đó. Lúc đó một cậu đã có nghĩ đó rồi nên một cậu cũng biết được cái tâm lý
của mình đúng không? Thì mới trao từng thông báo, chứ mà đâu phải bây giờ mình đặt ba cái gì đâu biết cái gì đâu, không biết ba cái này là ba cái gì đó.
Thử chi vị hỷ, chúng sanh tạo nghiệp, nghiệp bất tạo chúng sanh, thấy không? Cái nghĩa này đó là chúng sanh tạo nghiệp. Chứ cái nghiệp nào có tạo chúng sanh? Chúng sanh tạo nghiệp, cái nghiệp này nghiệp kia hành động đó. Chứ cái nghiệp nó đâu có tạo chúng sanh. Kim thế tạo nghiệp, hậu thế thọ báo, vô hữu thoát thời, đời nay mà gây ra các cái nghiệp thì thời gian sau phải chịu cái quả báo, không có khi nào mà trốn thoát được. Có khi nào mà trốn thoát, cái chuyện nó dễ rồi, tương đối nó dễ rồi, thấy không? Vì hữu chí nhân ư thử thân trung bất tạo chư nghiệp, cô bất thọ báo. Duy có những cái bậc chí nhân, cái người mà chí nhân tức là những cái bậc người mà hiểu chí lý rồi, cái người siêu việt rồi, cái người gọi là siêu việt rồi, thì đối với cái thân ở trong cái thân này, cái người đó họ dọc nó mang cái thân này nữa cũng không tạo các
cái gì nhá. Bởi vì khi cái tánh người ta ngộ thì làm cái gì bên ngoài đi nữa cũng là không có thật. Giờ cho nên cái câu nói đó, ngộ tức nghiệp chướng bổn lai vô, vị ngộ ưng tu quần túc tá. Khi mà liễu ngộ rồi á thì tất cả những nghiệp chương phiền đó, chứ không còn, không có chỗ nào mà nó dựng dung thân được hết. Mà vì liễu ưng tu và tốt trái, ở trong chứng đạo ca của Ngài Quyền Giác này ghi đó, chưa liễu ngộ thì tất cả ta nó tạo một ly gì thì nó mắc cái quả báo một ly đấy, không có như là không có sai chút nào hết, chẳng có sai biệt ha. Còn nếu mà cái tâm mà liễu ngộ rồi, cái tánh mà đã ngộ rồi thì hỏi chứ những cái nghiệp, cái hoặc, cái phiền, cái não nó dính ở đâu, nó dính không được, bởi vì nó không có tự tánh. Còn hiện mình chưa ngộ, tất nhiên là mình cũng ăn nó, còn đương mang nó thì nó phải đòi, đòi hết không thiếu gì hết, cho đến kim thương mã mạch cũng đòi là phía sau mình đó. Không tạo các cái nghiệp cho nên không chịu các quả báo. Còn trong kinh Phật nói, các cái nghiệp mà không tạo tự nhiên đắc đạo, thấy không? Đâu có phải là cái lời trống dối ư? Hư là hư dối đó. Nhân năng tạo nghiệp, nghiệp bất năng tạo nhân. Người hay tạo nghiệp, chứ nghiệp nào, nghiệp không thể nào tạo người. Làm sao mà nghiệp tạo cái tánh được? Cái tánh tạo nghiệp, chứ nghiệp làm sao tạo tánh? Đây là người, đây tất nhiên là chỉ cho cái nhân tánh đó. Nhân nhược tạo nghiệp, nghiệp giữ nhân câu sanh. Nhân nhược bất tạo nghiệp, nghiệp giữ nhân câu diệt. Người mà nếu tạo nghiệp thì nghiệp cùng người nó đồng sanh ra. Còn người nếu không có tạo những các cái nghiệp thì cái nghiệp cùng người đều diệt. Không tạo tao cho nó dính chấp gì đâu nữa. Thì nó dễ lắm à, hay lắm. Cái này các quý vị phải đọc đi, đọc lại, rồi nghiệm từng câu, từng chữ, rồi mới thấy nó học. Cái này nó giống cũng như ăn sầu riêng, ăn phải chắc rồi thấy nó mới ngọt, nó béo. Cái sầu riêng mà quý vị cứ nghĩa là bỏ vô đó thì mùi vị nó còn ngán nữa, nó không được. Phải ăn phải kỹ lưỡng thì học cái này thấy nó béo, nó bổ, nó ngon. Rồi quý vị nhiều khi nghe được tâm lầm chứ làm cái gì mà xếp để nó đến bữa khác, tuần thứ bảy tuần sau đem ra nghe nữa vậy thôi. Học cái điều đó tam a tăng kiệt kiếp và đâu nó vô đó thôi. Ăn thua mình nghiền ngẫm lại để cho nó ngộ, cái tánh nó ngộ ngộ đó. Quý vị ngộ được cái tánh rồi nó mới đổi. Cái tánh chưa liễu ngộ thì đừng mong đổi. Chỉ nghe hay quá hay là có nhiều khi cũng biết cái chuyện đó thuộc lòng nữa, nhưng mà cái tánh chưa ngộ không bao giờ nữa. Cũng như thầy nói, khi mà quý vị đã hiểu một cái đề tài đó rõ ràng, hiểu rõ ràng thì quý vị giảng tới đâu nó nhớ tới đó, giảng tới đâu nó hay tới đó. Còn quý vị mà giảng mà chỉ thuộc cái công thức thôi á, thuộc chữ, thuộc nghĩa, thuộc pháp số, cái thần pháp đó nó không có hồn. Quý vị giảng người ta có nghe nhỉ, nhưng mà nó không có hay, nó không có thấu triệt. Còn thấu triệt là trước hết là quý vị phải hiểu. Vì vậy cho nên học đạo để mà nó thâm nhập những cái kinh tạng đó, nói lúc nào nó cũng được, không bao giờ chậm, không cần phải là học thuộc lòng, là mình phải có tinh thần nhập vào trong. Còn học thuộc lòng, nhiều khi học thuộc lòng chưa chắc gì ngộ cái loại mà học thuộc lòng. Hai cái nó khác nhau. Người nếu tạo nghiệp thì nghiệp cùng người đồng sanh, người nếu không tạo nghiệp thì nghiệp cùng người đồng diệt. Thế nên biết rằng nghiệp do người tạo, người do nghiệp sanh, đó. Nhân nhược bất tạo nghiệp, tức nghiệp vô do sanh nhân giả. Người mà nếu không tạo cái nghiệp, tức là cái nghiệp không do đâu mà sanh người vậy đó. Người đây quý vị phải hiểu đó là tánh người, chứ không phải người là cũng người thì thôi. Diệt như nhân năng hoàng đạo, chứ đạo bất năng hoàng nhân, thấy không? Cũng như vậy, người như người hay hoàng hóa cái chân lý, với cái chân lý, cái đạo đó không có thể hoàng hóa người. Người hoàng hóa đạo, chứ đạo không có hoàng hóa người. Đạo là chân lý, đạo là chỉ con đường ta đi, đạo là chỉ bổn phận người ta làm cho nó đúng, gọi là đạo. Kim chi phàm phụ vang vang tạo nghiệp, vọng thuyết vô báo, khởi thừa chí thiểu bất khổ tai. Những người phàm phu đời nay phàm phu là người dân thường á, người thường đời nay, những người phàm phu đời nay cứ qua cứ lại tạo nghiệp vạn vạn, nghĩa là cứ tạo nghiệp triều triều, nói vậy dễ hiểu, thấy không? Rồi vọng nói là không có quả báo, nếu tôi tạo nghiệp chứ cái tâm tôi nó trống rỗng thôi, đâu có quả báo gì đâu quả báo, tại vì mấy người để trong tâm thì nó có quả báo, nói thì cái miệng nói nghe được đó, nhưng mà không phải vậy đâu, còn tạo nghiệp mà làm sao nó nói được? Thì đâu có đến rất ít cái chuyện mà không khổ ư? Cái chuyện đó là phải mang cái sự khổ dữ lắm, chứ không phải là chí thiểu đâu, mà chí đa, chí đa, chứ không phải thiểu đâu. Nhược gì chí thiểu gì tâm gì lý tiền tâm tạo hậu tâm bao hà hữu thoát thời. Nếu nhận đến một rất ít mà cái lý ở trước cái tâm tạo cái, sau đó cái tâm mới bị cái quả báo, thì có khi làm sao mà có cái được giải thoát? Mình ta đặt lại cái câu hỏi, nếu mà nó có một, chỉ có một chút đó, thấy không? Rồi do cái tâm trước tạo, rồi cái tâm sau để mà chịu cái quả báo, thì có khi nào hà hữu, có khi nào mà được thoát khỏi cái đó không, được giải thoát hay không? Ta đặt thành câu hỏi để giải. Nhược tiền tâm bất tạo, tức hậu tâm vô báo, phục an vọng kiến nghiệp báo. Nếu như cái tâm trước không tạo, tức là cái tâm sau không chịu quả báo, thì lại đâu có vọng thấy có cái nghiệp báo ư? Không có nghiệp báo nữa đâu, chuyện nó chắc chắn như vậy. Kinh văn tì tín hữu Phật, ngôn Phật khổ hạnh, tức danh tà kiến. Thấy không? Trong kinh nói, tuy là tin có Phật, nói là Phật tu khổ hạnh, đó cũng gọi là tà kiến. Tại sao vậy? Bởi vì mình nhìn thấy mình là phàm phu, cái người phàm phu á thì nhìn thấy giống như Đức Phật tu khổ hạnh, chứ sự thật ra đứng về con mắt của thánh nhân hay con ngớ mắt của người hiểu đạo thì có cái gì đâu Phật tu khổ hạnh. Cái khổ hạnh là cái gì chứ? Cái thời gian là Phật phải như vậy thì cái giai đoạn nó phải như vậy là như vậy thôi, chứ còn cái Phật tánh nó đâu có khổ hạnh, cái ngộ tánh nó đâu có phải gì cái sự mà tu khổ hạnh đó mà mới ngộ được tánh đâu. Do đó cho nên cái thời gian ngày phải làm, phải làm cho đến nỗi mà sợ trong lúc đó ngài đắc đạo liền, rồi đời sau người ta cho ngài là thành cái nhân Bồ Đề đoán. Cho nên ngài phải xuống sông Như Liên thọ cái bát sữa của hai chị em nàng sư và ta. Đúng rồi, những cái gương mà Đức Phật để lại đó là toàn là cái lịch sử mà Đức Phật để lại, đó là toàn những tấm gương để cho mình soi. Có nghĩa là nói như thế nào, muốn cho hoàn toàn giác ngộ, muốn cho ngộ được cái tánh một cách rộng ràng thì đừng có cố chấp là khổ hạnh, mà cũng đừng có quá đi cái chuyện chứ là quá coi như là quá trớn đó, là phải trở lại. Bây giờ khổ hạnh thời gian 6 năm, bây giờ muốn đắc đạo phải bình phục lại, cho nên dùng bát sữa rồi thấy trong người nó tư dụng lại, bắt đầu về cái cơ thể đó, cho nên ngàn mới đi qua bên dưới gốc cây Bồ Đề. Còn phải tư duy thường định 49 ngày nữa nha, chứ không phải nó thành Phật liền đâu. Mà nếu mà mình cứ nói Phật mà tu khổ hạnh là đó là tà kiến đó, thì chánh kiến người ta không nói, không có được tất cả gì đâu, bởi vì có gì tà cái gì đâu chánh đâu. Cái chuyện Phật làm là Phật làm vậy đó mà. Cũng như bây giờ quý vị tu hành rồi, thấy có một cái lúc nào mà quý vị thấy sao mà nghiệp chướng mình giải tỏa nó không được gì hết, thứ nhất là cái nghiệp này nghiệp kia, nghiệp giải đãi hay là cái nghiệp mà này. Có nhiều khi quý vị cũng đã ở cái giai đoạn này, mình cũng phải có 3 tháng hay 6 tháng thời gian mình nhịn đói đi, để cho mấy cái nghiệp đó nó đừng có hiện khởi lên nữa, nó đói quá nó hiện nào đâu có nổi thời gian thì cái đó nó được. Rồi khi mình thấy nó mình hàng phục nó được rồi, trở lại như cũ để mà hành sự. Đó. Đó. Có khi làm dám mà có khi thiếu dũng dám dụng đâu. Không được, còn không dám. Dám không? Tôi để mấy bình sữa theo được.
Tuy tín hữu Phật, ngôn Phật hữu kim thương mã mạc chí báo, thị danh tín bất cụ túc,
thị danh nhất xiển đề để thầy giải á.
Mặc dầu tiên có Phật,
cái người đó mặc dầu là tiên có Phật, nói rằng Phật có cái quả báo bị kim thương mã mặt, thì ấy gọi là tiên mà không có đầy đủ, ấy gọi là cái hạng xiển đề. Nhất xiển đề là bất tín, chỉ xiển đề đó tức là bất tín đó, không tin. Thì cái chỗ này á,
đứng về sử mà nói tới cái phần mà cái dư nghiệp dư báo á, thì Đức Phật có đó. Nhưng mà đứng về phương diện luận về cái tánh, cái ngộ tánh luận á, thì nói như vậy tức là nó sai đó. Phật mà tên cao nước gì mà phải trả cái đó. Nhưng mà đứng về cái gương để cho người đời, thì thiệt có trong sử có nói kim, chữ này nếu môn đọc không là kim tương, thường văn kim thay thiên nhạc kim cương với tương đó đó, nhưng mà thường thường ta đọc là kim thương. À, là Đức Phật có một cái tiền thân vô lượng kiếp về trước là một vị đại thần, được giết một người lầm bằng cái thương mà giết. Cái thương tức là cái cây giống như là nó có cái bén nhọn hơn chút, mà như cái cây bảo sử của ngài Hộ Pháp vậy đó, cái thương bằng vàng, cái thương đó. Thành ra bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu kiếp rồi, Đức Phật tưởng đâu là nó coi như là nó tiêu trừ rồi, nhưng mà cái dư nghiệp một chút nó còn. Cho nên cái khi ngài đắc đạo rồi, ngồi dưới cội Bồ Đề, thì trong một thời gian kế tiếp sau cái ngày giờ đắc đạo đó, Đức Phật trong khi mà nhập đại định thì thấy có một cây thương mặt vàng, nó cứ lơ lửng ở trước mắt, không biết nó làm cái gì. Ngài mới nhập định là ngài biết rằng à, có một cái kiếp nào vô thủy, cũng nghĩ là bao nhiêu kiếp về trước đó ngài có giúp một người mà bây giờ nó chưa siêu thoát hẳn, nó còn phải kêu là nó đợi nó trả một chút.
Do đó cho nên Đức Phật nói là thôi được sao, thì nếu mà có cái gì thì tôi sẵn sàng.
Thì Phật sẵn sàng không cách nhập định nữa, để vô trong kia thì cái thương ấy nó tâm xuống mặt kia thì bị thương trước nữa thôi.
Thật ra rồi ngày Jivaka, tức là ngày mà kêu là thầy thuốc cho Phật đó, thì coi như là tán thuốc đó là nó hết lần. Đó là một cái. Cái thứ hai nữa là mã mạch.
Mã mạch là cái lúa cho người ăn. Nói cái lúa cho sự thiệt ra họ phải ở Ấn Độ thì cái đó là cái loại, nên cái tên nó kêu là chana tức là cái hộp nó tròn như hộp đậu phộng mình nhé, nó nhỏ, ở trong đó nó có một chút côn, ở trong nó có một chút côn bột, vỏ nó dày. Giờ bên Ấn Độ gì đi bên nó bán theo đường dày hết, cho nên khi nào nó rang nó bán có, nó luộc nó bán có, nó chiên với lại ớt với lại đồ gia vị của nó bán có, cũng ngon lắm. Mà hồi xưa bên đó lại ông vua ông một cái kho ông để chỉ để cho người ăn. Thì khi mà Đức Phật thành Phật rồi thì đi tới một cái chỗ của cái vùng của vua kêu là Phát Thiên Đạt, dẫn 500 đệ tử tới đó để mà ăn cư trong 3 tháng hạn. Thì tưởng đâu vua Ba Tương Đạt với lại trong hoàng tộc thì cung cấp cho 3 tháng hạ đủ nó có gì đâu, 500 vị tỳ kheo thành thầm ăn một lần cũng được hết, mình để cái dạng cho mình nấu đã đời thì đâu ăn làm 500 bữa nào mà mình dân tập chừng 100 thứ là sao, kia là 500 đệ tử. Thì khi mà mới vừa khai hạ thì lúc bây giờ cái ông vua đó bị mấy ông đại thần tông ra tông vô, nói là sao đó không biết, nói đủ chịu hết, thành ra không có cúng dường, mà cũng tuyệt nhiên là không có coi như là đi khất thực được. Nhà vua mà ra lệnh là người đi khất thực, nhưng mà ở trong đó lại có nói rằng cái hạ năm nay là cái hạ các ngài phải chuyên tu khổ, các cái khẩu hiệu gì đó, thành ra không có thể ăn uống như thường lệ được, mà chỉ ăn có một ngày một bữa mà một bữa đó mỗi người chỉ ăn một cái phần nào của cái trà na đó là mã mạnh. Cái đó là một cái kho để cho ngựa ăn, thấy không? Rồi cái ông đại thần ông nói rằng Đức Phật,
ông đại thần ông muốn ưa nó thuộc về bà la môn giáo mà, ông ưa Đức Phật rồi tâu lên. Vua nghĩ rằng phải nể ổng cũng hay. Rồi thật ra thì trong 500 người, 500 vị thì khác, người ta cũng buồn lắm, người ta cũng muốn, nhưng mà Đức Phật đem ra giải nghĩa. Đức Phật biết cái tiền thân của Phật có một kiếp đó Ngài là một vị tướng lãnh, rồi ra trận, ra trận thắng, bao vây cái bên đối phương, thấy không? Cũng là 3 tháng, 6 tháng gì thời gian đó, nghĩa là coi như là đói. Đói rồi chỉ ăn cầm, kêu là cũng như cầm cự, có người cũng chết, đưa thưa cũng bị chết nữa. Cái kiếp đó, mà cái cách đánh giặc là phải như vậy, chứ không có cách gì. Có những cái cách mà đánh thắng hẳn, có cái cách cũng như là bao vây hết rồi để mà ta đói cho khổ lần rồi đầu hàng. Thì đó một kiếp đó bị cái đó. Cho nên sau này Đức Phật mới cắt nghĩa cho trong hàng 500 vị tỳ kheo đó biết, thôi cái hạ này cứ gắn mà người ta cho cái gì mình ăn cái đấy. 3 tháng trường vậy đó, ăn toàn là trà na không, chứ là mã mạch. Thì cái hầu đạo Phật của hiện tại đó. Do đó cho nên giả sử mình giết hạ như thế này mà chỉ có tháng đầu thì cũng có sao có cãi, tháng sau toàn là bánh mì nguội không á thì cũng phải gắn. Bởi vì đợt trước là thầy trò cũng cho ra mấy ngày tuổi. Còn nếu mà có điều điều 3 tháng thì cái chuyện nó quá tốt đi. Thấy không? Kim thương mã mạch là vậy đó. Đó gọi là tin không có đầy đủ. Đó gọi là hạng xiển đề. Xiển đề là không tin. Không tin. Giải thánh pháp danh vi thánh nhân. Giải phàm pháp giả danh vi phàm phu. Nếu mà hiểu cái pháp của các bậc thánh á, thì gọi đó là thánh nhân, mà hiểu cái pháp tầm thường, pháp thế gian của người phàm á, thì gọi đó là phàm phu. Có hiểu là vậy đó. Đảng năng xá phàm pháp, tựu thánh pháp, tức phàm phu, thành thánh nhân hy. Nhưng chỉ có thể bỏ cái pháp phàm phu để mà đến cái pháp thánh, tức là phàm phu chuyển thành thánh nhân vậy. Thế gian ngu nhân đạn dục viễn cầu thánh nhân, bất tín huệ giái chi tâm vi thánh nhân giá. Những người ngu trong thế gian chỉ muốn xa cầu làm thánh nhân, làm Phật, nhưng mà không tin cái tâm của mình nó có huệ giải là thánh nhân vậy. Cái tâm của mình á, ở trong đó có trí huệ, có thắng giải, đó là thánh nhân mà không tin. Cứ lo gì đi cầu ở ngoài, nó cầu cho con thông minh, học cho mong thuộc, mà làm biết tổ sư không chịu học gì hết. Cứ lên nó chấp tay cầu trên Phật á, dạ cho con phước huệ trang nghiêm, bệnh khổ tiêu trừ, mà phước không chịu làm phước. Huệ cũng không là tu huệ, mà cứ lên cầu đánh hoài. Cầu là cái ý nguyện mình cầu,
nhưng mà mình thấy là
không làm không được. Cho đây cái ý này ta nói là bất tín huệ giải di tâm di thánh nhân giả.
Còn phút nữa là nó tới tập trận hết phần, còn 5 phút nữa tới 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 đầy thời còn đi bữa sáng.
Sau hết cái ngộ tánh luận này á, thì ta cứ phá tướng luận. Ngộ tánh mà chưa ai ngộ thì ta phá tướng, phá tướng rồi là ngộ à. Mà phá tướng mà không ngộ thì học quyết mạch, quyết mạch luận, đi từng quyết từng mạch, từng quyết từng mạch.
Quyết
là tới tủy, tủy này, tới tủy. Từ thôi đuổi giờ chứ hết ngỡ, nhất hóa tam rồi không thấy thì thôi chứ. Chứ biết cái gì nó hết ngỡ rồi.
Cũng còn nữa nhưng mà hết thời gian hết rồi. 3 tháng thì dùng lắm là 3 bộ ra thôi chứ còn ngon lắm. Chứ còn là những là tứ hạnh nè, rồi truyền tâm pháp yếu nè. Nếu xong 3 cái bộ này rồi thì truyền tâm pháp yếu rồi. Những truyền tâm ấm rồi. Còn nếu mà mấy người này chỉ cho trên căn tuần 2 tuần thì sao truyền tâm ấm. Nếu đâu có truyền tâm ấm nữa. Thế không? Ai hỏi giờ hỏi còn 4 phút nữa, 3 phút nữa hỏi là nữ.
Bác thấy cái ra 44 thường bài khi cái kiểu gì nó xảy ra
này là bạch cho rồi
thập phương. À, bốn thường gì đâu?
Dạ thường thì em phi cái chữ gì đó thầy là thập phương.
Đằng, 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 phi đằng á, là bay luyện. Đằng, đằng văn giá võ đó, chữ đằng đó đó. Phi đằng, thập phương, tùy nghi cứu tế giả, là qua thông Phật giả. Hay lắm, cái này phải đọc đi, đọc lại nghiền ngẫm, nó thuộc nhỏ. Thì nó bổ. Hình như có một vài bản các học cái dịch rồi. Có Phát tướng chưa có, Tư hạnh chưa có, Quyết mạch chưa có, Mẹ tính như thế này. Rồi. Thôi, hầu hướng là gì là